Buồn tu không hai. Kinh Duy Ma Cật giảng luận của Minh Tâm. Băng thứ nhất. Chí tâm quy ngưỡng ba ngôi báu thường trụ ở mười phương. Thành kính tri ân chư vị tăng ni Phật tử thiện tri thức đã giúp chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Xin hồi hướng tất cả công đức tới muôn loài chúng sinh trong pháp giới cùng vào pháp môn không hai. Và sau đây là lời nói đầu của tác giả. Kính thưa quý vị độc giả, bộ kinh Duy Ma Cật đã được nhiều người dịch ra Việt văn, nhưng ít ai giải thích nghĩa bóng, lý ẩn của lời kinh để vạch ra con đường tu giải thoát cho những người còn có bổn phận với gia đình, xã hội, chưa đủ duyên lành xuất gia cầu đạo. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà họ bị thiệt thòi, chẳng được tu pháp môn thù thắng giác ngộ. Bộ kinh này trình bày cảnh giới chứng nhập của Bồ Tát, có nhiều huyền nghĩa sâu kín nhiệm màu, cao siêu, khó hiểu. Cần trải qua nhiều công phu tu hành thanh tịnh mới hy vọng nếm được chút đạo vị. Chính bộ kinh quý báu này mở rộng cửa giải thoát cho cả hai hạng người xuất gia và tại gia nhập vào pháp môn bất nhị, trở về bản tánh không hai. Lời kinh cao đẹp, ý nghĩa thâm huyền, chỉ có Phật mới hiểu được trọn vẹn lời Phật. Chúng tôi là một Phật tử tại gia hậu học, chứng dày huệ mỏng, làm sao giải được hết ý của Phật? Thật không dám múa bút qua mặt những vị tôn đức cao minh, nhưng lời Phật dạy trong kinh vẫn văng vẳng bên tai. Nếu ai tin hiểu, thọ trì đọc tụng, giải nói kinh này cho người khác, thì được chư Phật hộ niệm, đó gọi là pháp cúng dường, quý hơn hết các việc cúng dường khác. Chính lời Phật dạy này đã thúc đẩy chúng tôi đủ can đảm đem chỗ hiểu biết nông cạn của mình viết ra quyển sách này, chỉ mong giúp các người đi sâu, hiểu được phần nào nghĩa ẩn của kinh, nếm được một giọt nước cam lồ của biển pháp mênh mông. Nếu việc giải kinh này có đem lại chút công đức nào, xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Quyển sách này chắc chắn có nhiều sai lầm thiếu sót, kính xin chư vị thiện tri thức hoan hỷ chỉ bảo bổ khuyết cho. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Lời nói đầu. Lịch sử truyền bá tư tưởng Phật giáo thường được chia làm ba thời kỳ. Một, thời Nguyên Thủy. Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài cùng các đệ tử đi truyền đạo rộng rãi khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, núi rừng, đồng ruộng, đem phát màu giáo hóa chúng sinh. Giáo lý của Ngài chỉ có một vị là đem lại sự giác ngộ và giải thoát cho những người nào nghe theo và thực hành. Ngài rất hoạt động, đi vào cuộc đời để cứu độ đời. 2. Thời các bộ phái. Thời kỳ này còn được gọi là Phật giáo Tiểu Thừa hoặc Nam Tông. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, các đại đệ tử của Ngài cũng lần lượt từ trần, tinh thần nhập thế cứu độ chúng sinh không còn được thi hành tích cực. Mà các vị tu sĩ Phật giáo chỉ đề cao công đức xuất gia, ẩn tu trong núi rừng, tìm đường giải thoát cho chính mình mà thôi. Phật giáo chia ra làm nhiều bộ phái, mỗi bộ phái giảng giải lời Phật hoặc các giới luật theo ý của vị trưởng lão cầm đầu bộ phái, phát sinh những ý kiến bất đồng. Chí hướng của người tu theo Phật giáo thời kỳ này là tự lợi, tự giác, xa lánh cuộc đời tội lỗi xấu xa, tìm sự giải thoát cho riêng mình. Mục đích cao tột là đạt quả vị A-la-hán, hưởng thú vui Niết Bàn, ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Các Phật tử tại gia được dạy bảo nên cầu phước báo cõi trời và cõi người bằng cách cúng dường chư tăng, làm lành lánh dữ, mà không có ý mong cầu xuất thế đạt tới những gì cao siêu huyền diệu. Thời kỳ thứ ba, thời phát triển của Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo Bắc Tông. Tinh thần hoạt động của Phật giáo nguyên thủy được phục hưng, đề cao và vận động phong trào học Phật, tu Phật, khuyến khích cả hai giới xuất gia và tại gia thực hành Bồ Tát Đạo. Tư tưởng cấp tiến này đem lại một luồng gió mới, chủ trương đem Phật Pháp vào thế gian, tìm sự giác ngộ và giải thoát ở ngay cuộc đời này. Người xuất gia cũng như tại gia, có bổn phận tự lợi rồi lợi tha, tự giác rồi giác tha, vì tất cả chúng sinh đều có liên hệ mật thiết với nhau, dính chùm với nhau, không thể tách rời ra được. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật, vậy phải đem đạo vào đời. Người tu hành không lìa đời mà tìm thấy giác ngộ, còn chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát còn phải ở đời để tìm cách cứu độ, mà không được vui hưởng niết bàn riêng mình. Kinh Duy Ma Cật được phát hiện và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ chuyển hướng tư tưởng, từ thời kỳ các bộ phái sang thời kỳ phát triển Đại Thừa, chống tư tưởng yếm thế, sợ vào đời dễ bị động tâm của các tỳ kheo, chỉ mong tự lợi tự giác, rút vào rừng sâu, mà kinh này chủ trương nhập thế, tích cực vào đời, ở đâu tu cũng được, ở chùa, ở nhà, ở rừng, ở ruộng, nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh, miễn là tâm thanh tịnh thì quốc độ tịnh, hoàn cảnh nào tu cũng được, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già trẻ, ai cũng tu được. Con đường giải thoát thênh thang rộng mở cho người có chí muốn tu. Con đường tu hạnh Bồ Tát lợi tha chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia, mà giới tại gia lại được tán thán hơn vì có nhiều gia duyên ràng buộc mà vẫn tu được. Kinh này chủ trương chuyển tâm chứ không chuyển cảnh. Tâm tịnh thì cả thế giới thanh tịnh. Có lẽ từ bộ kinh này mà người Việt Nam có câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Nhưng nói vậy không phải là chống đối, khinh thị lối tu xuất gia, mà chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm là ở đâu cũng tu được, miễn là giữ tâm thanh tịnh, không để hoàn cảnh chi phối. Tâm an thì thế giới bình, khi được giác ngộ và giải thoát thì ai cũng bằng nhau, giống nhau, vì tất cả là một, bất nhị. Kinh Duy Ma Cật được dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, lưu truyền đến nay còn 3 bộ. Bộ thứ nhất được gọi là Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, do Ngài Trí Khiêm Đời Ngô dịch. Bộ thứ hai được gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh hay Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh, do Ngài Kumala Thập Đời Diêu Tần dịch. Bộ thứ ba được gọi là Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh, do Ngài Huyền Trang Đời Đường dịch. Trong 3 bản dịch trên, bản của Ngài Kumala Thập được phổ cập hơn cả, vì Ngài dịch rất sát nghĩa, văn chương trang trọng, lưu loát sáng sủa như ngọc lưu ly, mỗi chữ mỗi câu như thêu hoa dệt gấm. Ngoài giá trị của một pháp môn giải thoát siêu đẳng, bộ kinh này còn là một tác phẩm văn chương nổi danh trong rừng văn học Phật giáo. Bản của Ngài Kumala Thập được dịch nhiều lần sang chữ Việt, đáng lưu ý nhất là bản dịch của Thượng tọa Thích Huệ Hưng xuất bản năm 1951 và đã được tái bản nhiều lần. Nội dung kinh này nói rõ cảnh giới của Đại Bồ Tát chứng nhập, hiển bày pháp môn bất nhị, phá trừ mọi chấp trước, có, không, thường, đoạn. Mục đích giáo hóa chúng sinh, thoát khỏi triền phật khổ não, đồng hưởng an vui giải thoát. Muốn vậy, điều kiện đặc biệt là tâm phải thanh tịnh, như trong kinh nói, tùy tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Nhân vật chính trong kinh này là một vị cư sĩ tại gia tên là Vimalakirti, phiên âm là Vimalakirti Lị Đế, gọi tắt là Vimalakirti. Vimala nghĩa là tịnh, vô cấu, trong sạch. Cật Lị Đế nghĩa là danh tiếng lừng lẫy. Người ta hoặc dùng phiên âm Vimalakirti, hoặc dùng tên dịch nghĩa tịnh danh hay vô cấu. Tịnh là sạch, không đóng bụi bẩn, vắng lặng, không lay động. Về phương diện vật chất, tịnh được ví như ly nước trong sạch, không có cặn, ánh sáng chiếu thông suốt qua, không bị ngăn ngại. Về phương diện tâm linh, tịnh là vắng lặng, an nhiên tự tại, tâm không vọng động, không dấy khởi. Danh là tên, là phần tâm linh của các chúng sinh. Danh là phần tinh thần, đối với sắc là phần vật chất, là đức hạnh, đức tánh, công hạnh, công đức. Hai chữ tịnh và danh thường đi đôi với chữ thanh, hợp thành chữ khác thanh tịnh, thanh danh. Thanh tịnh là trong sạch, không nhiễm ô, không vọng động. Thanh danh là tên sạch, không nhiễm bẩn. Người có thanh danh là người lương thiện lành tốt, đức hạnh trang nghiêm, không phạm lỗi làm nhơ bẩn, không làm tội ác thấp hèn, ai cũng kính trọng. Danh hoặc phần tâm linh chính là chỉ cái tâm vô hình, vô tướng, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bao trùm các ba lần ngàn đại thiên thế giới. Từ tâm này phát sinh ra mọi sự mọi vật, và cũng chính là nơi cho mọi sự mọi vật trở về nguồn gốc căn bản, đó là lý chân không diệu hữu. Cư sĩ Duy Ma Cực được đặt tên là Tịnh Danh hoặc Vô Cấu, vì ngài đã lau sạch bụi trần, tâm trở lại thanh tịnh, hết nhiễm ô. Đúng lý ra thì dùng một chữ tâm hay chữ danh là đủ, không cần thêm chữ tịnh, vì đã là chân tâm thì bất cấu bất tịnh. Nhưng ở đây người dịch muốn phân biệt rõ ràng chân tâm với vọng tâm hay vọng thức, nên thêm chữ tịnh đứng trước chữ danh. Như vậy, tên bộ kinh Duy Ma Cực Sở Thuyết có nghĩa đen là bộ kinh ghi chép những lời nói của cư sĩ Tịnh Danh, nhưng bao hàm nghĩa ẩn là bộ kinh nói về chân tâm thanh tịnh. Còn cái tên thứ hai, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh, là bộ kinh nói về pháp môn không thể nghĩ bàn đưa đến chỗ giải thoát. Đức Phật đã lấy cốt tủy và mục đích của kinh mà đặt tên. Kinh Duy Ma Cực được xuất hiện vào thời kỳ nào? Theo sự phân chia của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì có 5 thời kỳ thuyết pháp của Đức Phật. Thời kỳ thứ nhất, thời Hoa Nghiêm, dài 21 ngày. Ngay sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca đem giáo lý tối thượng thừa ra giảng, chỉ có hàng đại Bồ Tát hiểu được, còn hàng thanh văn, duyên giác, nhị thừa, sơ cơ không hiểu gì cả. Thời kỳ thứ hai, thời A Hàm, dài 12 năm. Đức Phật phải phương tiện giảng giáo lý từ thấp lên cao, tạm chia Phật thừa ra làm 3 thừa để thích hợp với căn cơ chúng sinh. Thời A Hàm thuộc Phật giáo tiểu thừa, còn được gọi là Nguyên Thủy hoặc Nam Tông. Thời kỳ thứ ba là thời Phương Đẳng hay Phương Quảng, dài 8 năm. Đức Phật chuyển giáo lý tiểu thừa bước sang đại thừa. Kinh Duy Ma Cực thuộc thời này. Thời kỳ thứ tư, thời Bát Nhã, dài 22 năm. Đức Phật phá mọi chấp trước để hiển lộ lý không, đề cao trí huệ sẵn có của các chúng sinh. Thời kỳ thứ năm là thời Pháp Hoa và Niết Bàn, dài 8 năm. Đức Phật quy ba thừa về Nhất Thừa hay Phật Thừa, bỏ phương tiện để đạt cứu cánh. Theo như trên thì Kinh Duy Ma Cực thuộc thời Phương Đẳng, là giao thời giữa tiểu thừa và đại thừa, phá chấp các tướng trạng để bước sang thời Bát Nhã. Bộ kinh này thuyết minh rằng những lý thuyết, phương pháp tu hành trước kia cho là đúng, là phải, chỉ là những phương tiện tạm dùng trong buổi sơ cơ. Nay đã đến lúc phải bỏ những điều ấy, phải lìa tướng nhập tánh, lìa sự chứng lý, lìa tương đối ngộ tuyệt đối, bỏ ngã chấp và pháp chấp mà tu Bồ Tát đạo, quên mình vì chúng sinh, tự giác giác tha để tới giác hạnh viên mãn, thấy tất cả là một, tất cả đều liên hệ với nhau, trùng trùng duyên khởi. Bộ Kinh Duy Ma Cực cũng góp nhặt các đường lối tu hành khác nhau để quy về một lối, trăm sông đổ vào một biển và hòa tan trong đó. Bộ kinh này cũng gián tiếp trả lời những điểm công kích của ngoại đạo hoặc các phe phái khác nhau trong Phật giáo để đề cao nhất thừa Phật đạo, tùng tướng nhập tánh, lý sự viên dung. Kinh này do Đức Phật Thích Ca nói ở thành Tỳ Xá Ly, phiên âm chữ Phạn Vesali, nghĩa là thành Quảng Nghiêm, do ngài A Nan được nghe và nói lại. Kinh Di Ma Cực thuộc loại quyền giáo, nghĩa là Đức Phật dùng những thí dụ để diễn tả chân lý cao siêu tuyệt vời mà những danh từ, ngôn ngữ, tâm duyên không thể dùng để đạt tới được. Thí dụ, muốn tả con cọp cho một người chưa thấy cọp bao giờ, chúng ta liền chỉ con mèo, nói là con cọp giống con mèo, nhưng lớn hơn và dữ tợn hơn nhiều. Mạnh mẽ, hung bạo, có thể ăn thịt người. Nhưng nếu người đó chấp con mèo là con cọp, thì hoàn toàn sai, giống như người chấp ngón tay là mặt trăng. Thí dụ khác, muốn tả máy bay trực thăng, chúng ta chỉ con chuồn chuồn, nói là máy bay trực thăng có hình giống con chuồn chuồn, nhưng to lớn hơn nhiều, có thể chuyên chở nhiều người. Đây là mượn một vật cụ thể để diễn tả một vật hữu hình hữu tướng mà còn khó khăn mới mường tượng ra được. Nếu mượn một vật hữu hình để diễn tả một cái gì vô hình, vô tướng, siêu việt, thì thật muôn ngàn lần khó hơn. Kinh Di Ma Cực là một bộ kinh thuộc Đại Thừa do Đức Phật nói cho các hàng Bồ Tát và các đệ tử đã phát Bồ Đề Tâm nghe, tả rõ cảnh giới của các Đại Bồ Tát chứng nhập, vậy là nói về một cái gì huyền diệu, nhiệm màu, cao tột mà không thể dùng trí thức phàm phu hiểu được. Muốn tạm hiểu vài ba phần, chúng ta cần phải cố gắng vươn lên cao, bỏ qua những hình tướng bề ngoài để thấy cái thể bên trong, bỏ tướng để nhập tánh, bỏ cái vọng thức suy nghĩ phân biệt của phàm phu để nhập vào đại trí huệ Maha Bát Nhã. Vì kinh này thuộc quyền giáo nên một câu hỏi thường được đặt ra: cư sĩ Di Ma Cực có phải là một nhân vật lịch sử có thật không? Chúng ta đã biết Đức Phật Thích Ca và các đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Kiều Trần Như là những nhân vật lịch sử có thật, bằng xương bằng thịt, sống ở Ấn Độ vào một niên đại lịch sử được ghi chép rõ rệt, thuộc dòng họ nào, ở địa phương nào, đời sống ra sao, từ sinh đến chết, có để lại những di vật được cất giữ cẩn thận. Còn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Diệt Sư, Chư Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng không phải là những nhân vật lịch sử bằng xương bằng thịt. Sở dĩ chúng ta biết được các ngài là do Đức Phật Thích Ca nói cho biết. Chúng ta tin Phật không nói sai, nhưng có lúc ngài nói thật, có lúc nói quyền. Vậy đừng lấy quyền làm thật, đừng chấp con mèo là con cọp, đừng chấp con chuồn chuồn là máy bay trực thăng, mà chúng ta cần suy ngẫm để tìm ra sự thật qua các thí dụ, cũng giống như các câu chuyện ngụ ngôn. Dĩ nhiên là chư Phật, chư Đại Bồ Tát thường dùng mọi thân hình thị hiện trong thế gian để độ chúng sinh, nhưng các ngài sống chung đụng lẫn lộn với chúng sinh mà không ai biết đó là Phật hay Bồ Tát, vì các ngài dùng một thân tầm thường như mọi chúng sinh khác để dạy dỗ hướng dẫn tu hành, chứ không hiện thần thông bay trên trời chiếu hào quang rực rỡ. Khi rời bỏ xác phàm, các ngài để lại một bài kệ, mọi người mới biết đó là Phật hoặc Bồ Tát giáng trần thị hiện cứu độ chúng sinh. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền đã có hai loại: lịch sử có thật hoặc do Đức Thích Ca nói cho biết. Thì các chúng sinh tới nghe Phật nói kinh Di Ma Cực cũng có hai loại. Thứ nhất là thính chúng hiển hiện, là các đệ tử sinh cùng thời với Đức Thích Ca như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Kiều Trần Như cùng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, đại chúng. Thứ hai là thính chúng ẩn mặt, là các Bồ Tát Văn Thù, Di Lặc, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Thiên Long Bát Bộ, thiên thần hộ pháp, địa thần, quỷ thần, thụ thần từ các cõi khác đến nghe pháp. Theo lời kinh thì thuở ấy, trong thành Tỳ Xá Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cực, tu hành chân chính, sâu trồng cội lành, được vô sinh nhẫn, được biện tài vô ngại, du hí thần thông, được chư Phật khen ngợi, trời người kính trọng. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả, có nhiều của để bố thí cho dân nghèo, tu lục độ để nhiếp độ chúng sinh. Tuy là cư sĩ mà giữ giới thanh tịnh của sa môn, thị hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, dạy bảo các hàng trời người, làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Ở phẩm thứ 10 gọi là phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật sai một vị Hóa Bồ Tát sang nước chúng hương xa hơn 42 hằng hà sa quải Phật, có Phật hiệu là Hương Tích, để xin cơm thơm mang về cho đại chúng ăn. Chỉ có một bát cơm mà tất cả chúng hội trăm ngàn người ăn không hết. Ở phẩm thứ 12 gọi là phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thích Ca bảo ông Xá Lợi Phất có quải nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sinh nơi đây. Cư sĩ Duy Ma Cật không rời chỗ ngồi, nhập chánh định, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu nắm lấy quải nước Diệu Hỷ, gồm các Phật Vô Động, chư Bồ Tát Thanh Văn, núi sông, biển, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trời người, cây cối, đem về cõi Ta Bà này cho mọi người thấy. Cõi nước Diệu Hỷ dù vào cõi Ta Bà mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Đó là hai đoạn kinh nói về oai lực siêu phàm của cư sĩ Duy Ma Cật. Vậy Duy Ma Cật có thật hay không? Có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất, cư sĩ Duy Ma Cật có thật, là một vị trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly bên Ấn Độ, có gia đình vợ con, sống cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh để mọi người tới thăm. Ông nhân dịp đó nói pháp để độ chúng sinh. Ông Duy Ma Cật chính là một vị đại Bồ Tát đã chứng thánh quả, nhưng khéo thị thân một cư sĩ, làm mọi việc như các cư sĩ khác, nhưng với tâm thanh tịnh, không còn nhiễm ô ái dục chấp trước, tận diệt tham sân si, nên tuy sống ở thế gian mà không gây nghiệp ác. Ông đã chứng minh rằng không cứ phải xuất gia mới đắc đạo, mà cư sĩ tại gia tu hành chân chính thì cũng được giác ngộ và giải thoát. Sở dĩ Bồ Tát Duy Ma Cật thị hiện làm trưởng giả chính là để đề cao vai trò của giới Phật tử tại gia, còn sống lẫn lộn trong bụi trần mà không nhiễm ô. Ông phải là một người bình thường, bằng xương bằng thịt, cho mọi người trông thấy, gặp gỡ nói chuyện, thấy oai lực thần thông của ông, khiến mọi người kính phục tin theo. Ông đã có dịp gặp các đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, gặp các Bồ Tát Di Lặc, Quan Nghiêm, Trì Thế, Văn Thù. Đức Phật Thích Ca đã nói rõ như vậy thì tất nhiên là đúng, cư sĩ Duy Ma Cật là có thật. Ý kiến thứ hai, cư sĩ Duy Ma Cật là một nhân vật tượng trưng do Đức Phật đưa ra để diễn tả chân lý cao siêu tuyệt vời không hai, đó là pháp môn bất nhị, là chân tâm Phật tánh. Ai có được tâm thanh tịnh thì thấy thế giới tịnh, thấy được nước Phật và được giác ngộ và giải thoát. Phật nói kinh Duy Ma Cật là muốn đưa ra một phương pháp tu hành rốt ráo, phá trừ chấp có chấp không. Tạm dùng chuyện ông Duy Ma Cật như một câu chuyện ngụ ngôn để mọi người dễ hiểu dễ nhớ. Hơn nữa, các nhân vật đã gặp cư sĩ Duy Ma Cật thì một phần là nhân vật lịch sử, một phần là nhân vật ẩn mặt siêu hình, thì cũng khó mà cho rằng ông Duy Ma Cật là có thật. Lại nữa, cư sĩ Duy Ma Cật có thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, chư Phật đều khen ngợi, chư thiên thần đều cung kính theo học, nghe lời dạy bảo, thì trong lịch sử loài người chưa thấy ai được như vậy ngoài Đức Phật Thích Ca. Đây là một vấn đề siêu hình không thể dùng bằng chứng rõ ràng để minh xác, tùy theo căn cơ của mỗi người mà tin hoặc không tin. Nhưng điều quan trọng là phải học hiểu, thâm nhập lý kinh, rồi thực hành các đức tánh được chỉ dạy trong quyển kinh, lìa chấp có, chấp không, để thấy được chân lý, trở về bản tánh không hai, được giác ngộ và giải thoát. Cũng vì có diệu dụng siêu việt như vậy, nên kinh này còn được gọi là pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Đây là lấy diệu dụng của kinh đem ra đặt tên. Đã không thể nghĩ bàn, thì xin quý vị đừng bàn suông, cãi vã mất thời giờ vô ích về việc cư sĩ Duy Ma Cật có thật hay không, mà hãy tinh tấn tu học, suy ngẫm lý ẩn, thực hành những lời dạy trong kinh, vượt qua ngôn ngữ để thâm nhập bản thể chân như, biết mọi sự mọi vật là giả huyễn, là mộng ảo, mà vẫn kiên trì thực hành Bồ Tát đạo, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, giữ tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh, tới chỗ bất nhị thì chắc chắn sẽ biết cư sĩ Duy Ma Cật là nhân vật lịch sử hay tượng trưng. Đọc kinh cầu lý, y nghĩa bất y ngữ, có bỏ qua văn tự mới đạt lý, chứng tri. Nhưng tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Người đã biết, đã tu chứng thì không chịu nói vì nói không được, còn phàm phu thì nói rất nhiều nhưng thật ra lại chẳng hiểu biết thấu đáo. Trong khi chờ đợi vấn đề được giải quyết thỏa đáng, kính mời quý vị hãy mở quyển kinh Duy Ma Cật ra để cùng học. Quý vị cần có quyển kinh Duy Ma Cật do Thượng Tọa Thích Huệ Hưng dịch ra tiếng Việt để đọc trước và dò theo quyển sách này thì mới đầy đủ sự và lý. Một bên là kinh, một bên là sách luận giải thâm ý huyền nghĩa của kinh. Phẩm thứ nhất, phẩm Phật Quốc. Kinh Duy Ma Cật là bộ kinh đại thừa mà Đức Phật nói ra cho các Bồ Tát và các đệ tử phát tâm vô thượng Bồ Đề nghe. Nghĩa lý cao siêu, Phật phải dùng nhiều thí dụ để diễn tả chân lý tuyệt đối, đưa vào cảnh giới bất nhị. Chúng ta là những kẻ phàm phu hậu học, trí mờ huệ mỏng, nhưng không vì thế mà cam chịu phận hèn. Chúng ta trước hết xin sám hối tất cả những tội lỗi đã gây ra từ trước, rồi phát thệ nguyện lớn tu học theo lời Phật dạy, gạn lọc vô minh phiền não, thì rồi cũng có lúc mặt trời trí huệ tự nhiên chiếu sáng. Muốn hiểu ý nghĩa kinh đại thừa, chúng ta cần bỏ cái tướng bề ngoài mà thâm nhập vào thể tánh bên trong, mới tìm ra huyền nghĩa trong các ẩn dụ, gắng sức vươn lên tới trình độ hiểu biết cao hơn thường tình. Khi hiểu được thâm nghĩa ẩn ý thì hỷ lạc vô cùng. Tên phẩm này là Phật Quốc, nghĩa là nước Phật. Nước Phật ở chỗ nào? Nếu hiểu theo nghĩa nông cạn thường tình thì nước của Phật Thích Ca là cõi Ta Bà Uế Trượt này, còn nước của Phật A Di Đà là cõi Cực Lạc ở phương Tây. Nhưng ở phẩm này, nước Phật không cần phải tìm ở đâu xa, mà chính ở ngay cõi thế gian này, ngay trong tâm của ta, tâm thanh tịnh thì nước Phật hiện tiền. Chữ tôi ở bốn chữ mở đầu quyển kinh là để chỉ ông A Nan, em con chú bác với thái tử Siddhartha, sau xuất gia làm thị giả hầu cận Đức Thích Ca, học rộng nhớ nhiều, nghe những lời Phật thuyết pháp rồi nói lại cho mọi người nghe trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Phật nhập diệt. Thành phần những tín giả nghe Phật nói kinh Duy Ma Cật ở thành Tỳ Xá Ly gồm có vô lượng trăm ngàn đại chúng, trên là chư Bồ Tát, tỳ kheo, chư thiên thần, cho đến dưới là các Phật tử nam nữ cung kính vây quanh Phật để nghe pháp. Lúc đó có trưởng giả Tử Bảo Tích cùng với 500 trưởng giả tử cầm lọng bảy báy đến cúng dường Phật, do oai đức của Phật khiến các lọng báu hợp lại thành một cây lọng lớn bao trùm cả ba lần ngàn đại thiên thế giới. Trưởng giả là người giàu sang, vừa có tuổi tác, vừa có đức hạnh trang nghiêm, tâm tánh ngay thẳng, lời lẽ chân thật, tóm lại là người đã tiến bước trên đường phước huệ song tu. Trưởng giả tử thường được dịch là con ông trưởng giả, thuộc hàng thanh niên còn ít tuổi. Ở đây, trưởng giả Tử Bảo Tích đóng vai trò quan trọng thay mặt cho 500 trưởng giả tử để đọc bài kệ tán thán oai thần của Phật và bạch xin Phật thuyết pháp cho tất cả đại chúng nghe. Có người nghĩ rằng, tại sao giữa đại chúng đông đủ các đại Bồ Tát, thanh văn, các đại đệ tử, trời rồng, mà một chàng thanh niên dám đứng ra bạch Phật, như vậy có thất kính với các bậc bề trên không? Tuy rằng các chúng sinh đều bình đẳng, nhưng đó là đứng về lý tánh mà nói. Chứ ở giữa đại chúng đông đủ thì phải có tôn ti trật tự, vai trò bạch Phật phải do các Bồ Tát thanh văn hoặc các đại đệ tử đảm nhiệm thì mới phải. Vì lẽ đó, một số người nghĩ rằng danh từ trưởng giả tử nên được dịch là ông trưởng giả đúng hơn là con ông trưởng giả. Chữ tử vừa có nghĩa là con, vừa có nghĩa là người đã hiểu cái lý tất cả là một. Chữ tử viết theo Hán tự là do ghép chữ liễu và chữ nhất. Liễu là hiểu biết rốt ráo cùng cực, nhất là một. Các bậc thánh hiền bên Trung Hoa được dùng chữ tử để tôn xưng, thí dụ Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Biết đâu ngài Cư Ma La Thập khi dịch kinh này từ chữ Phạn ra chữ Hán đã bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nên thêm chữ tử sau chữ trưởng giả để tăng phần tôn kính. Vả lại trong bài kệ tán thán Phật, trưởng giả Tử Bảo Tích đã dùng những lời lẽ cao siêu, ý tứ thâm diệu, rõ ràng là lời của một người đã tu hành lâu năm già dặn, vun bồi nhiều công đức hạnh lành, một chàng thanh niên khó mà có được. Đến đây, chúng tôi nhớ lại trong kinh Hoa Nghiêm cũng có danh từ đồng tử, thiện tài đồng tử, không phải để chỉ cho một người trẻ tuổi, mà lại có nghĩa là người tu hành tới chỗ dứt được chứng chân, rốt ráo ngộ đạo chân thật, trừ hết vô minh phiền não, chân trí hiện ra, trở về bản tánh trong sạch hồn nhiên, ví như trẻ thơ. Kinh Dược Sư cũng gọi Văn Thù Sư Lợi là đồng tử. Vậy những danh từ đồng tử hay trưởng giả tử là dùng để tôn xưng những bậc tu hành đạt đạo, thâm nhập bản thể, ví như trẻ thơ trở về trong vòng tay từ mẫu thương yêu. Ở đây, trưởng giả tử nên được hiểu là chính ông trưởng giả thì hợp lý hơn. Cũng có người cho rằng dịch trưởng giả tử là con ông trưởng giả hay là ông trưởng giả cũng vậy, vì cần có một người đứng ra bạch Phật xin được nghe pháp. Người đó là ông trưởng giả giàu sang, già cả cũng được, mà người đó là một chàng thanh niên ít tuổi cũng không sao. Đối với Phật thì tất cả đều bình đẳng, Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con dạy. Bất cứ ai đến thưa hỏi, Phật sẵn sàng giải đáp, tùy bệnh cho thuốc. Chàng thanh niên Bảo Tích đại diện cho 500 thanh niên khác đứng ra bạch Phật không phải là điều chưa từng có, cũng không phải là thất kính, miễn có đủ duyên lành là được gặp Phật, thưa hỏi và nghe pháp. Vai trò chính trong kinh này là cư sĩ Ghi Ma Cật, chứ không phải trưởng giả tử Bảo Tích. Vậy Bảo Tích là ông trưởng giả hoặc là chàng thanh niên con ông trưởng giả, thiết tưởng không quan trọng, mà điều quan trọng hơn hết là tìm hiểu ẩn ý và huyền nghĩa của bộ kinh qua lời cư sĩ Ghi Ma Cật. Danh từ Bảo Tích cũng đáng lưu ý. Bảo là của báu quý giá, tích là gom lại lưu trữ. Bảo tích là tích tụ, gom lại lưu trữ nhiều của báu quý giá. Trưởng giả là người giàu sang thì có nhiều của báu quý giá là việc dĩ nhiên, nhưng lại là người đầy đủ đức hạnh phước huệ song tu thì Bảo Tích nên được hiểu là tượng trưng cho những người đã tích tụ được nhiều của báu tinh thần, thực hành lục độ vạn hạnh, từ bi hỷ xả, mọi đức tánh được trau dồi đầy đủ trang nghiêm. Lọng dịch từ chữ cái mà ra, như chúng ta thường dùng chữ bảo cái, là một vật giống như cái dù, dùng để che mưa, che nắng, che gió, bụi. Lọng còn là một biểu tượng cho oai quyền sang quý, vì thời xưa chỉ có vua quan và những người quyền thế mới có lọng che, chứ dân thường làm sao có lọng được. Ở đây, lọng bảy báu mà các trưởng giả tử đem đến cúng dường Phật không thể làm bằng gấm lụa, vàng bạc, mà phải làm bằng bảy thứ gì quý giá hơn nhiều, không phải giá trị vật chất, mà là giá trị tâm linh. Các trưởng giả tử tới trước Phật, lạy chân Phật, dâng phẩm vật cúng dường phải thanh tịnh hẳn nhất. Vậy cái lọng bảy báu đây tượng trưng cho sự phát tâm bồ đề, lòng chân thành và các công đức, công hạnh của các vị đó. Hơn nữa, lọng dùng để che nắng mưa gió bụi của trần gian, thì chân tâm thanh tịnh che chở chúng ta chống phiền não, tham sân si, ái dục, chấp trước, nhiễm ô. Lọng báu cũng là những giới hạnh ngăn chúng ta phạm những điều tội lỗi xấu ác. Bảy báu bằng vật chất của thế gian là vàng bạc, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não, san hô. Ở đây, bảy báu tượng trưng cho bảy đức tánh đưa người tu hành tới quả vị thánh, gọi là thất thánh tài. Vàng tượng trưng cho giới, ngăn cấm. Bạc tượng trưng cho tín, lòng tin. Lưu ly tượng trưng cho văn, nghe. Xà cừ tượng trưng cho tàm, xấu hổ. Xích châu tượng trưng cho tấn, tinh tấn, tiến tới. Mã não tượng trưng cho huệ, trí huệ. San hô tượng trưng cho xả, bỏ. Người tu hành trước hết phải giữ gìn các giới cấm, không được vi phạm, rồi phát khởi lòng tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình có khả năng thành Phật, phải theo thầy nghe lời dạy mà tu học thực hành, nhờ đó biết ăn năn xấu hổ, không dám làm điều ác, rồi lại tinh tấn làm điều lành, phát huy trí huệ sáng suốt sẵn có, được chút công đức gì đều xả hết, đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh chứ không chấp trước. Các trưởng giả tử cầm lọng báu của mình tới cúng dường Phật là ý kinh muốn nói: phàm phu muốn thấy Phật, nghe Pháp, hiểu chân lý, muốn bỏ chỗ tối trường mình ra trước ánh sáng giác ngộ, thì phải hy sinh, lìa bỏ những của cải trần gian, mà dùng lòng chân thành, phát tâm thanh tịnh, gom góp tích tụ các công đức tu hành gồm thất thánh tài thì mới thành tựu. Hai chữ cúng dường là do hai chữ Hán cung dưỡng mà đọc chẹt ra, nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi. Muốn cúng dường, người ta phải mua phẩm vật đem tới dân cúng Phật và chư Tăng. Có mua là có hao tốn tiền bạc, thời giờ, công sức, hy sinh một phần của cải vật chất để cầu một phần phước báo tinh thần. Do đó, cúng dường được dịch ra tiếng Anh và Pháp là sacrifice, có nghĩa bóng là hy sinh, từ bỏ những thú vui thế gian, những dục vọng thấp hèn để hướng về những của báu xuất thế gian, cầu được những đức tánh cao cả siêu việt của tâm linh. Phải hy sinh, phải xả bỏ, phải mất đi, phải chịu thiệt hại, thì những cái gì mình tìm thấy, mình đắc mới cao quý, tốt đẹp. Bỏ của cải trần gian để được thất thánh tài, bỏ ái dục tham sân si để được bốn tâm vô lượng, từ bi, hỷ xả. Bỏ sắc thân ngũ uẩn để được pháp thân, bỏ chấp ngã để cứu độ chúng sinh. Đó là lối cúng dường cao cả nhất, đúng với chánh pháp và chân lý. Do oai thần của Phật, 500 lọng báu hợp lại thành một cái lọng to lớn bao trùm khắp 3 lần ngàn đại thiên thế giới. Mọi vật như núi sông, biển suối, mặt trời mặt trăng, tinh tú, chư Phật mười phương đang nói pháp đều hiện đủ trong đó. Đến đây, vấn đề trở nên rõ rệt. Cái lọng báu đây không thể là cái lọng thật, làm bằng 7 báu vật chất, mà chính là tượng trưng cho chân tâm thanh tịnh. Vì chỉ có chân tâm mới có thể rộng lớn vô tận vô biên, bao trùm 3 lần ngàn đại thiên thế giới. Chỉ có cái thể của chân tâm mới dung chứa được tất cả mọi sự mọi vật. Ngoài ra, không có vật gì có thể làm được như vậy. Hơn nữa, theo pháp môn tịnh độ, ai niệm 10 danh hiệu Phật A Di Đà mà được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung được chư Phật và Bồ Tát cầm tràng phan và lọng báu tới tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Vậy lọng báu là vật chứng minh công quả tu hành, đức hạnh của người niệm Phật được nhất tâm. Ai có lọng báu là tâm đã được thanh tịnh. 500 trưởng giả tử có lọng báu, tất nhiên là đã có công phu tu hành thanh tịnh. Nay đem các lọng báu hợp lại làm một, nghĩa là chỉ có nhất tâm, chân tâm chẳng có hai, đó là lý bất nhị. Đây cũng là ý nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm muốn trình bày cái lý sự sự vô ngại pháp giới. Tất cả là một, không còn sai biệt theo hình danh sắc tướng, mà hòa hợp vào thể tánh nhất như. Đây cũng diễn tả rõ ràng 6 tướng Hoa Nghiêm: nhất đa, đồng dị, tổng biệt. Tuy nhiều mà hợp làm một, tuy các tướng mà cùng một thể, tuy riêng biệt mà tổng hợp không hai. Tất cả mọi sự mọi vật đều viên dung vô ngại, tương tích tương nhập. Tất cả núi sông, biển suối, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trời rồng, thần người, cho đến chư Phật mười phương cũng đều hiện trong lọng 7 báu đó. Đây là ý muốn thuyết minh cái lý nhất thiết do tâm tạo. Tất cả mọi sự mọi vật hữu hình và vô hình, cho tới chư Phật mười phương đang thuyết pháp cũng không ngoài tâm mà có. Tâm chỉ có một, nhưng tướng và dụng thì có nhiều và rộng lớn vô lượng vô biên. Trong kinh sách có chỗ tạm dùng phương tiện chia ra chân tâm và vọng tâm cho dễ phân biệt, dễ hiểu, dễ nhận. Chứ tâm chẳng có hai, bất nhị. Đúng ra nên dùng danh từ vọng thức thay cho vọng tâm. Chân tâm thì thanh tịnh, bất động, an nhiên, tự tại. Nhưng khi vọng niệm nổi lên thì chân tâm ẩn, ví như mặt trăng bị mây che. Lúc đó vọng thức tác động, ví như bóng tối bao trùm mọi vật. Nhờ công phu tu hành dứt hoặc chứng chân, vọng thức chìm lặng thì chân tâm lại hiện ra, ví như gió thổi mây bay, mặt trăng lại chiếu sáng. Cũng ví như nước thành sóng vì có gió, hết gió thì sóng trở lại thành nước, chẳng phải hai, vốn là một. Chính tâm này tạo ra Phật, Thánh Hiền, vạn vật chúng sinh. Chính tâm này tạo ra địa ngục, ngạ quỷ. Chính tâm này khiến người tu hành hưởng niết bàn, an lạc, giải thoát. Mà cũng chính tâm này dắt dẫn cái ác đọa vào địa ngục trầm luân. Tâm thanh tịnh sáng suốt thì là Phật, tâm nhiễm ô mê mờ thì là chúng sinh. Do đó có câu: tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Và cũng chính trong kinh Duy Ma Cật có câu: tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Nghĩa là tùy tâm chúng sinh thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Một ý niệm giác ngộ là nguồn gốc của niết bàn, một niệm bất giác là động cơ đưa đến địa ngục. Các trưởng giả tử muốn trở về chân tâm thanh tịnh cần phải thành tựu nhiều đức tánh tốt, thực hiện nhiều công phu tu hành. Đức Phật dùng oai thần hợp 500 lọng 7 báo thành một cây lọng lớn, là ý muốn nói các trưởng giả tử phải đem thất thánh tài gom lại theo một hướng, đó là vạn thù quy nhất bổn. Tu hành nhiều pháp môn nhưng cứu cánh chỉ có một, là chân tâm thanh tịnh. Cây lọng lớn bao trùm 3 lần ngàn đại thiên thế giới, tượng trưng cho tâm Phật, chân tâm, che chở hộ trì cho tất cả chúng sinh, mọi loài trong pháp giới đều nằm trong tình thương của Phật, lòng đại từ đại bi chiếu soi trùm khắp tất cả, ví như lưới ngọc của Đế Thích, lưới Đế Châu. Của sự sự vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, một chiếu soi tất cả, tất cả là một. Công dụng của cây lọng là che. Đối với người dân thường thì cây lọng là cái dù, cái ô để che nắng mưa gió bụi. Đối với hàng vua quan thì cây lọng tượng trưng cho oai quyền, uy tín. Đối với Phật và Bồ Tát thì cây lọng nói lên sự thương yêu, cứu độ, hộ trì cho chúng sinh. Cây lọng lớn chính là chân tâm Phật tánh đã giáo hóa chúng sinh từ vô thủy đến nay và mãi mãi về sau, che chở chúng sinh chống các tham dục phiền não nhiễm ô, thanh lọc thân tâm, tiến tới chỗ giác ngộ. Trong bài kệ Bảo Tích đọc để tán thán Phật có những câu nói về pháp môn bất nhị. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, khen chê chẳng động như tu di. Đồng bực thương xót kẻ lành dữ, tâm hạnh bình đẳng như hư không. Phật thuyết pháp lìa nhị biên, chẳng chấp có chấp không, chẳng chấp thường chấp đoạn, mà chủ trương trung đạo. Đối với lời khen hay tiếng chê, Phật không để tâm dao động. Ngài an nhiên tự tại như núi Tu Di, vì không còn chấp danh từ ngôn ngữ. Đối với kẻ dữ người lành, Phật thương xót như nhau, chứ không hề yêu người lành ghét kẻ dữ. Đó là tâm bình đẳng vô phân biệt, giống như hư không rộng lớn bao trùm các cõi. Sau khi tán thán, Bảo Tích xin Phật dạy những hạnh của Bồ Tát muốn được tịnh độ. Phật dạy tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa điều phục chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào vào trí huệ Phật và phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sinh.
Bồ Tát là bậc đã giác ngộ rồi, nhưng không an hưởng niết bàn, không mong cầu quả Phật, mà cứ lặn lội trong ba cõi sáu đường để cứu độ chúng sinh, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Các Bồ Tát thực hành lục độ vạn hạnh, quên mình vì chúng sinh, làm mọi việc lành với tâm vô cầu, vô chứng, vô đắc. Vì bổn phận mà làm, coi việc cứu độ chúng sinh là một việc tất nhiên, không thấy mình làm, vô ngã, không thấy việc làm, vô ngã sở, không thấy có chúng sinh được cứu độ. Các ngài cứ làm hoài mà không nghĩ mệt, không thấy chán, không chấp trước, không phân biệt. Các ngài đã đồng hóa với việc làm với chúng sinh. Bồ Tát với chúng sinh là một, chẳng hai, bất nhị. Nhờ có chúng sinh đau khổ mà Bồ Tát làm tròn nhiệm vụ, rồi quả vị Phật sẽ đến, dù không mong cầu mà vẫn được. Bồ Tát làm việc gì cũng tùy thuận chúng sinh. Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi không có gì hết, mà phải có chúng sinh, phải vì chúng sinh. Đó là ý nghĩa câu: tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Cõi Phật được lập ra là do chúng sinh, tùy thuận sở thích của chúng sinh. Nếu chúng sinh ưa thích tịnh độ, thì Bồ Tát sẽ nhận lãnh tịnh độ làm cõi Phật của mình để tùy duyên hóa độ. Nếu chúng sinh ưa thích uế độ, thì Bồ Tát sẽ nhận lãnh uế độ Ta Bà làm cõi Phật của mình. Chỗ này đồng ý nghĩa với đoạn kinh trong Phẩm Phổ Môn: nếu có chúng sinh nào đáng dùng thân Phật, thanh văn, trời, người, thần, quỷ được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện đúng thân đó mà nói pháp. Chúng sinh ở đâu, muốn gì thì Bồ Tát đến đó mà giáo hóa điều phục. Như vậy thì Bồ Tát đi theo chúng sinh, tùy thuận chúng sinh, tùy duyên dạy dỗ, dù lãnh lấy cõi Phật nào cũng đều vì lợi ích chúng sinh. Trong kinh có câu: Bồ Tát nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không, nghĩa là Bồ Tát đắc quả Phật là nhờ thành tựu chúng sinh, nhờ có chúng sinh mà Bồ Tát có cơ duyên giáo hóa cứu độ. Bồ Tát không lìa chúng sinh, và chỉ khi nào độ xong tất cả chúng sinh thì các ngài mới thành Phật. Đức Phật dạy: Bồ Tát muốn được tịnh độ thì hạnh đầu tiên phải có là trực tâm. Trực là ngay thẳng, chân chánh, chân thật, không cong queo tà vậy. Trực tâm là lòng ngay thẳng, chân thật, mọi ý tưởng, lời nói, việc làm đều đúng với chân lý, xa lìa vô minh vọng tưởng. Trực tâm chính là bát chánh đạo. Con đường chân chánh gồm có 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Người tu Bồ Tát hạnh cần phải khởi đầu bằng cách phát tâm tu hành chân chánh, hướng về quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chứ không cầu thanh văn duyên giác, cũng không cầu phước báo nơi cõi trời, cõi người. Sau khi có trực tâm rồi, người tu hành tiến sâu thêm nữa vào nội tâm, phát khởi thâm tâm. Thâm là sâu, người phát thâm tâm là đó có lòng tin sâu xa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chí tâm, chí thành, chí kính, hết lòng hy sinh cúng dường Tam Bảo, làm việc gì cũng vì lợi ích chúng sinh. Người phát thâm tâm lìa bỏ trần cảnh bên ngoài để thấy Phật bên trong, bỏ tướng để thấy tánh, nhờ dụng mà nhập thể, biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, trước sau rồi cũng thành Phật. Thường bất kinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là người tu hành đã có thâm tâm, nên hễ gặp ai tu hành là ngài lễ lại và nói to: tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Bồ Tát đã nhìn thấy tánh Phật bề trong, xuyên qua hình tướng bên ngoài. Khi đã có trực tâm và thâm tâm rồi, người tu Bồ Tát đạo tinh tấn tiến bước hướng về nẻo giác, đó là Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát thể nguyện lớn, quyết chí tu hành tới chỗ hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, thành Phật. Sau khi giác ngộ rồi thì lại thị hiện ở các cõi để giác ngộ cho các chúng sinh. Ba hạnh trực tâm, thâm tâm và Bồ Đề Tâm có liên hệ mật thiết với nhau, bổ túc cho nhau, thiếu một là không được. Nhờ có trực tâm mới nhập vào thâm tâm, có thâm tâm thì bồ đề tâm mới tăng trưởng, ví như lau hết bụi thì mặt gương tự sáng. Trực tâm là công phu tu hành để chuyển năm thức đầu, tiền ngũ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thành ra thành sở tác trí, là cái trí huệ sáng suốt khiến mọi việc làm đều thành tựu chân chánh tốt đẹp. Thâm tâm là công phu tu hành để chuyển thức thứ sáu, ý thức, thành ra diệu quán sát trí, là cái trí huệ sáng suốt nhận xét nhiệm màu đúng với chân lý, không còn mê vọng nữa. Thâm tâm là cái tâm sâu kín ẩn tàng, tượng trưng cho ý thức nằm sâu ở bên trong. Còn bồ đề tâm là công phu tu hành để chuyển thức thứ bảy, mạt na thức, và thức thứ tám, a lại gia thức, thành ra bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí, là cái trí huệ sáng suốt phá hết chấp ngã và chấp pháp, thấy được cái tánh bình đẳng của vạn vật, là trí tuệ sáng suốt viên mãn tròn đầy như tấm gương rộng lớn chiếu soi khắp càn khôn vũ trụ, vật gì cũng in bóng mà chẳng giữ lại một dấu tích gì. Như vậy thì tu ba hạnh trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm chính là chuyển tám thức thành bốn trí. Ngoài ra, người tu hành theo Bồ Tát Đạo còn phải thực hành lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Khéo dùng mọi phương tiện để dẫn tới cứu cánh. Tu 37 phẩm trợ đạo, làm 10 điều lành, nói pháp trừ 8 nạn, không chê chỗ kém của người khác. Và sau hết, làm được công đức gì đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Qua đoạn kinh trên, Đức Phật đã đưa ra nhiều phương pháp tu hành để chúng sinh lựa chọn tùy theo căn cơ và sở thích. Phương pháp nào cũng chân chánh, lành tốt và đều đưa tới mục đích là giác ngộ. Ví như một tòa nhà có nhiều cửa, đi cửa nào cũng vào được. Chúng ta tùy sức, tùy theo vị trí đang đứng mà lựa chọn một lối đi, một cửa vào cho thích hợp. Để tóm tắt và cho có mạch lạc, Đức Phật dạy thêm: muốn làm tất cả các hạnh lành, Bồ Tát khởi đầu bằng cách giữ tâm chân chánh ngay thẳng. Từ căn bản đó tiến lên điều phục ý thức, làm mọi việc lành để hóa độ chúng sinh, lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi Phật thanh tịnh, Bồ Tát giữ tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà được cõi Phật thanh tịnh. Bồ Tát khởi đầu bằng cách phát tâm, rồi tinh tấn tu hành, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, làm vô lượng vô số việc lành để cuối cùng được trở về với bản tâm thanh tịnh. Mà cái bản tâm này vốn thanh tịnh từ trước, chỉ vì chúng sinh mê lầm điên đảo vọng tưởng, chạy theo trần cảnh nhiễm ô, bị vô minh che lấp chân tánh, như người nằm chiêm bao, lầm tưởng tâm có chân vọng đối đãi, tịnh nhiễm đối nhau. Nay tỉnh mộng mới biết là tâm chẳng hai, bất nhị, lúc nào cũng thanh tịnh. Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh, có nghĩa là khi tâm đã thanh tịnh, hết vọng động mê lầm điên đảo, thì tất cả ý nghĩ, lời nói, việc làm đều tốt lành, đúng với chân lý. Khi đó, không còn phân biệt thiện ác, lành dữ, tốt xấu, không còn đối đãi thị phi, không còn chấp ngã chấp pháp, không chấp hai bên. Mà người tu hành đạt tới tâm vô phân biệt, chẳng phải là không phân biệt thiện ác, cứ làm bừa đi, mà có nghĩa là không thể làm điều xấu ác được nữa. Mọi hành động đều lành, mọi lời nói ý nghĩ đều tốt, cứ tự nhiên tự động mà mọi việc làm đều lìa tương đối, thể hiện chân lý bất nhị, quy hướng Phật tánh chân như. Ví như người giữ giới thuần thục rồi, không cần chú ý mà vẫn không phạm tội sát sinh, ăn thịt, nói dối, tà dâm, uống rượu, trộm cắp. Vì đã quá quen thuộc nên chẳng cần giữ gìn mà không bao giờ phạm giới được nữa. Phàm phu chúng ta còn phải phân biệt thiện ác, phải canh chừng lời nói, ý nghĩ và việc làm, bỏ ác theo thiện. Nhưng các vị Bồ Tát có tâm thanh tịnh rồi thì mọi việc đều lành, mọi hành động đều thiện, các ngài cứ làm là tốt, đúng với chân lý, khỏi cần phân biệt thiện ác gì nữa. Xin nói thêm về phân biệt và không phân biệt. Phân biệt có ba thứ. Thứ nhất, do giác quan tiếp nhận, tùy theo bản năng mà phân biệt do năm thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thứ hai, do ý thức so sánh cân nhắc mà phân biệt. Thứ ba, do chân tâm ứng với ngoại cảnh như gương in hình, không phân biệt mà tự hồ như có phân biệt. Năm giác quan và ý thức phân biệt đều là vọng, còn chân tâm ứng với ngoại cảnh in hình rõ ràng nhưng không phân biệt, vượt qua bản năng và suy luận. Mặt nước phản chiếu bóng chim bay, chim không có ý in hình trong nước, nước không có ý giữ bóng chim bay, nhưng do những cơ duyên ngẫu hợp mà chim, nước và bóng quy tụ lại một nơi, do đó phát sinh hiện tượng vô phân biệt. Chân tâm tự hồ có phân biệt mà thật ra vô phân biệt vì không có ý. Phân biệt rõ muôn vật mà bản tánh vẫn như như bất động, bản tánh không động thì ý thức không sinh khởi, gọi là vô phân biệt. Nhà thiền cũng nói không phân biệt, nhưng là phân biệt tất cả pháp. Tùy duyên mà phân biệt rõ ràng môn vật, nhưng không chấp, không trụ vào mọi sự phân biệt. Cứ đi đứng nằm ngồi, cứ ăn uống, cứ nhìn nghe phân biệt như mọi người, vì đó là nhu cầu của đời sống, có xấu xa gì đâu mà cần phải giải thoát ra ngoài. Quý hồ, đừng nghĩ đến sự đi đứng nằm ngồi sao cho êm ấm dễ chịu, đừng nghĩ đến sự ăn uống nhìn nghe sao cho vừa ý, đừng nghĩ đến sự khen chê giàu nghèo sang hèn. Cái rắc rối sinh ra mọi thứ phiền não chính là ở chỗ phân biệt so sánh đó mà ra. Cần nghĩ thì cứ nghĩ, không ngại, nghĩ xong thì bỏ qua, đừng so sánh phân biệt, trụ vào đó để phát sinh phiền não ác nghiệp, vì nghĩ cũng là một nhu cầu như mọi nhu cầu tâm lý, sinh lý khác của con người. Nghĩ xong thì bỏ, phân biệt mà vô phân biệt là thế đó. Khi tu hành tới chỗ tâm thanh tịnh thì mọi người đều y như nhau, bằng nhau, không sai khác. Tuy nhiều mà vẫn là một, vì vậy mà 500 lộng báo hợp lại thành một lộng trùm khắp 3 lần ngàn đại thiên thế giới. Tâm thanh tịnh giác ngộ hiểu biết và thấy rõ mọi sự mọi vật. Khi tâm đã thanh tịnh rồi thì đối với người ấy, cõi Phật được thanh tịnh và 10 phương quốc độ, chúng sanh, trần cảnh, tất cả đều thanh tịnh hết. Vì sao? Vì tất cả do tâm tạo. Tâm thanh tịnh thì nhất thiết những gì do tâm ấy tạo ra đều thanh tịnh cả. Sở dĩ phàm phu thấy cõi nước nhơ bẩn, cao thấp, uế trược, vì tâm bị vô minh che lấp, không sáng suốt bình đẳng nên không nhận ra sự thật. Tâm thanh tịnh được ví như một ly nước hoàn toàn trong sạch, sau khi đã gạn lọc hết bụi nhơ, chỉ còn một thứ nước mát mẻ trong lành, không còn 2 thứ nước và bụi bất nhị. Đó là tâm bình đẳng tuyệt đối, không còn tương đối nhị biên. Cõi Phật tịnh độ không phải cảnh ở ngoài, mà chính do tâm phát xuất. Muốn tạo lập tịnh độ thì trước hết phải tịnh tâm mình đã. Tùy tâm tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Đối với Bồ Tát thì đối tượng của các ngài chính là chúng sanh ở ngay cõi đời này. Hạnh của Bồ Tát là tự tâm thanh tịnh, rồi trần cảnh sẽ thanh tịnh theo. Kinh Duy Ma Cật chỉ thẳng cái nhân thanh tịnh, còn kinh A Di Đà chỉ thẳng cái quả thanh tịnh, cõi cực lạc tốt đẹp do phước báo tạo ra. Cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm, không thể lấy một chút nhân duyên của thiện căn phước đức mà được sinh sang nước đó. Để cụ thể hóa lý thuyết bất nhị và giúp ông Xá Lợi Phất, các hàng thanh văn cùng tất cả đại chúng thấy rõ ràng sự thật đó, Đức Phật hiện thần thông, lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức thì 3 lần ngàn đại thiên thế giới liền hiện ra 10.000 thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có, và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. Phật dạy: cõi nước của ta thường thanh tịnh, chỉ vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, nên thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Đoạn này có 2 lối hiểu khác nhau. Thứ nhất, hiểu theo sự thì Phật có hiện thần thông thật để đại chúng không còn nghi ngờ gì cõi Phật thanh tịnh nữa. Cũng ví như phương pháp thính thị, tai nghe mắt thấy rõ ràng. Thứ hai, hiểu theo lý thì đây là một lối nói ám chỉ Phật dạy một cách gián tiếp rằng phải hoán cải nội tâm, mở rộng tâm linh, chuyển thức thành trí, tu quán để phát huy trí huệ, quán chiếu bát nhã, nhìn vào trong tâm, nội quán. Khi tâm thanh tịnh thì thấy các cõi đều thanh tịnh. Chúng sinh vốn có đầy đủ đức tánh Như Lai, vì si mê nên tưởng là phàm phu trầm luân. Lúc giác ngộ thì thấy mình vẫn ngồi trên tòa sen đấu từ trước. Nhưng sự giác ngộ, tâm thanh tịnh của chúng sinh chưa được trường cửu, hãy còn có lúc không. Nên khi nào tâm thức vọng động trở lại, hết thanh tịnh thì không thấy tịnh độ nữa. Đó là ý nghĩa câu kinh Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở lại thành như xưa. Kinh điển Phật giáo thường nói, Đức Phật quở trách đệ tử nào dùng thần thông nhiếp phục chúng sinh. Tuy Đức Phật và các đại đệ tử đều có thần thông, nhưng không lưu ý và cũng không đem ra dùng, chỉ đem chánh pháp để thuyết phục cứu độ chúng sinh. Ai tin hiểu thì theo, không thì thôi. Nếu dùng thần thông thì cũng giống như các phái ngoại đạo và không nhiếp phục được thâm tâm của người khác. Vậy nên hiểu câu chuyện Phật hiện thần thông trong Kinh Duy Ma Cật là một ẩn dụ thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa đen là Phật có hiện thần thông thật, tin theo đó rồi phát tâm tu hành cũng tốt. Đây là một việc không thể nghĩ bàn, không thể biện luận được. Tùy theo căn cơ hiểu biết, tùy theo xu hướng tâm linh mà chúng ta chấp nhận ý kiến trên hay dưới, lối giải thích nào cũng được coi là đúng. Nếu nương theo đó mà hành giả phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, được lợi lạc an vui giải thoát. Đức Phật nhấn ngón chân xuống đất là có ý muốn bảo đại chúng phải đè ép cái tâm xuống, không cho vọng động nổi lên. Tâm ở yên một chỗ thì mới có định, có định thì mới phát huệ, có huệ thì tâm được thanh tịnh, nhờ đó mà quốc độ thanh tịnh. Đất do chữ địa, đất là tâm, nên chúng ta thường có danh từ tâm địa để chỉ phần căn bản tốt xấu của người ta. Thí dụ, tâm địa người này tốt, còn người kia có tâm địa xấu. Kinh Tâm Địa Quán, quyển 8 có câu: Tâm chúng sinh giống như đất, ngũ cốc cỏ gai đều từ đất mà sinh ra. Cũng như thế, những tư tưởng, ý niệm thiện ác hướng về ba cõi sáu đường, hoặc hướng về những quả vị thánh như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đều do tâm mà sinh ra. Do đó, tam giới duy tâm, và tâm được gọi là đất. Đất để trồng cây cỏ thì tâm để gieo hạt giống thiện ác. Vì vậy, dùng đất để chỉ tâm là một ẩn dụ khéo léo. Các cử động của Phật nhấn ngón chân xuống đất là có ý như vậy. Nhờ thần lực của Phật mà tất cả đại chúng đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu. Đó là ý Phật muốn chỉ cho đại chúng biết tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Chỉ vì si mê điên đảo nên chịu trầm luân nơi uế độ. Nếu tỉnh thức, tỉnh mộng, thấy rõ sự thật thì được giải thoát an vui nơi tịnh độ. Sau khi hiện thần thông để đại chúng thấy cõi nước thường thanh tịnh, Đức Phật thâu nhất thần túc lại, tức là Ngài nhấc ngón chân lên khỏi mặt đất, cõi nước trở lại như xưa, nghĩa là nhơ uế cao thấp. Đoạn kinh này diễn tả người tu hành phải tinh tấn ròng rạc mà tiến, đừng giải đãi lười biếng thoái chí. Phật nhấn ngón chân lên khỏi mặt đất nghĩa là nếu chúng sinh không đè chặt cái tâm xuống thì vọng động lại nổi lên, không còn định và huệ, vô minh che lấp Phật tánh, chân tâm biến thành vọng thức. Do đó, cõi nước hết thanh tịnh, trở lại ô uế như xưa. Phật, Bồ Tát khác chúng sinh ở chỗ các ngài có định tâm, có trí huệ sáng suốt, luôn luôn thường hằng, lúc nào cũng vậy, không cho vô minh đột khởi. Còn chúng sinh thì sáng tối bất thường, chợt lóe lên đốm lửa trí huệ trong giây lát, rồi vụt tắt hàng giờ, hàng ngày. Lúc nào tâm định, trí huệ sáng soi thì là Phật, là sống ở tịnh độ. Lúc nào hết định huệ, bóng tối che lấp chân tánh thì trở lại làm chúng sinh, sống ở cõi ta bà uế trược. Điều quan trọng cần nhớ là chư Bồ Tát lãnh cõi Phật thì hiện ở cõi nào là vì chúng sinh, tùy thuận theo nguyện vọng của chúng sinh, chứ không phải tùy thuận theo ý thích của Bồ Tát. đối với các ngài, thì cõi nào cũng thanh tịnh vì tâm đã thanh tịnh. Các ngài tạo lập một khung cảnh thuận tiện cho chúng sinh tu hành, sắp xếp làm sao không làm chướng ngại chúng sinh. Các ngài thể hiện thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, vui hay ngược, dễ hay khó, đều vì chúng sinh chứ không phải vì các ngài. Tất cả đều là phương tiện, tùy theo không gian và thời gian, tùy theo căn cơ và hoàn cảnh để đưa chúng sinh tới chỗ giác ngộ. Khi Phật biến hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, thì 500 trưởng giả tử do Bảo Tích dẫn đến đều chứng được vô sinh pháp nhẫn, 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô sinh là không phải sinh, không phải diệt, không còn ở trong vòng sinh tử luân hồi. Pháp nhẫn là trí huệ vô lậu, phát huy được do lòng tin nhận lời Phật, giữ gìn cấm giới, nhẫn nhục tu hành. Chứng được vô sinh pháp nhẫn là phát huy được cái trí huệ vô lậu, an trụ trong cái thể bất sinh bất diệt, tâm không lay động, vượt ra ngoài vòng sinh tử luân hồi. 500 vị trưởng giả này đã trồng cội lành từ lâu xa, nay có duyên may được gặp Phật, nghe pháp, thấy cõi Phật thanh tịnh, màn vô minh bị xóa tan, mặt trời trí huệ tự sáng, tâm được thanh tịnh như ra khỏi giấc chiêm bao, tỉnh giấc mộng dài, chứng quả vô sinh giải thoát. Đoạn kinh này chứng minh đoạn kinh trước có liên hệ mật thiết với nhau. 500 trưởng giả tử có lộng bảy báu là do công phu tu hành tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng các vị đó không còn chấp ngã chấp pháp, vô cầu vô chứng vô đắc, làm được công đức gì cũng xả, cho nên đem lộng báu của mình cúng dường Phật rồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nhờ tu chữ xả mà được giải thoát, chứng vô sinh pháp nhẫn. Còn 84,000 người khác chỉ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là mới bước vào giai đoạn đầu tiên phát tâm tu hành, mới đặt chân vào con đường đạo, chưa chứng quả. Lúc Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa, 32,000 người và trời cầu quả thanh văn đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, liền xa lìa trần cấu, đặng pháp nhãn thanh tịnh. 8,000 tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. Những người và trời cầu quả thanh văn là những hàng chúng sinh trí nhỏ huệ mỏng, mới bỏ được ngã chấp, nhưng còn pháp chấp, vẫn thấy có pháp môn tu, có quả vị chứng. Nay nhờ thần lực của Phật, thấy tận mắt cảnh vô thường biến đổi, từ ta bà biến thành tịnh độ, rồi lại trở thành ta bà. Như người mù được sáng, biết các pháp hữu vi là vô thường, nên bỏ luôn được pháp chấp, hết vọng tưởng điên đảo, dứt được 88 kiến hoặc trong ba cõi, được pháp nhãn thanh tịnh, nghĩa là có chánh kiến, thấy rõ được lý chân thật của các pháp là vô ngã, vô thường, khổ, không, thâm nhập lý tứ đế và chứng quả vị thấp nhất trong thánh đạo, gọi là sơ quả. Theo Nam Tông thì sơ quả là Tu Đà Hoàng hoặc nhập lưu mới được gia nhập vào dòng thánh. Còn theo Bắc Tông thì sơ quả là Bồ Tát sơ địa, thấp nhất trong 10 địa vị của Bồ Tát. 8,000 tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, nghĩa là phá được pháp chấp, xả hết mọi chấp trước, lìa được các phiền não buộc chặt trong lòng, tâm ý được tự tại giải thoát, chuyển được 8 thức thành 4 trí, ví như mây tan trăng sáng, bụi hết đèn soi, được giác ngộ chứng bậc vô học là A La Hán. Vô học là không cần phải học nữa vì đã sáng suốt, nhưng vẫn còn phải tiến tu tới khi thành Phật. Ý đoạn kinh này chứng minh những kết quả cụ thể của đại chúng lãnh hội lời Phật dạy, tùy theo căn cơ của mỗi hạng chúng sinh mà kết quả thu lượm được có khác nhau, nhưng đều được lợi ích an vui. Quả vị thấp thì nhờ chúng sinh đạt được, 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cao hơn thì số người ít đi, 32,000 người và trời chứng sơ quả, 8,000 tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Cao hơn nữa chỉ có 500 trưởng giả tử chứng vô sinh pháp nhẫn. Càng cao càng khó, càng ít chúng sinh chứng quả. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Thảo Dụ cũng đồng một ý này. Cũng nhờ một trận mưa lớn mà các cây to, cây nhỏ, cây thuốc, cây cỏ hút nước nhiều ít khác nhau, nhưng tất cả đều được thấm nhuần, thỏa mãn. Tất cả đại chúng có duyên may được nghe chánh pháp, tuy lãnh hội nhiều ít cao thấp khác nhau, dù chưa đắc quả ngay, nhưng đã gieo được nhân lành vào tâm địa, sau này sẽ hái được quả ngọt, miễn là tinh tấn tu hành theo đúng lời Phật dạy. Đến đây là hết phẩm 1, gọi là phẩm Phật quốc, nói rõ nước Phật ở ngay thế gian này, ở ngay trong tâm mình, không phải tìm đâu xa. Tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, cái gì cũng thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì cái gì cũng không thanh tịnh. Trí huệ sáng suốt thì cõi ta bà biến thành tịnh độ. Mà vô minh che lấp chân tánh thì tịnh độ trở thành ta bà. Nhân vật chính trong quyển kinh này là cư sĩ Duy Ma Cật. Nhưng trong phẩm 1 Phật quốc này, vai trò chính là ông Bảo Tích và 500 trưởng giả tử cũng đều là cư sĩ tại gia, phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Điều này chứng minh vai trò của hàng cư sĩ tại gia, tu hạnh Bồ Tát. Ở trong đời, nhưng giữ tâm ngay thẳng, quên mình làm việc từ thiện xã hội, hàng xuất gia đắc thánh quả, thì hàng tại gia cũng được vô sinh phát nhẫn, giác ngộ giải thoát, không kém gì. Phẩm này cũng nêu rõ là không cứ phải vào chùa mới là tu, mà ở đâu tu cũng được, chỗ nào tu cũng được, gặp hoàn cảnh nào tu cũng được. Chỉ cần chuyển tâm chứ không chuyển cảnh, tâm tịnh thì quốc độ tịnh, cõi Phật tịnh. Phẩm Phật quốc này đã nêu rõ mục đích của quyển kinh Duy Ma Cật. Lời Phật dạy thật rõ ràng đầy đủ, oai thần lực của Phật đã mở mắt đuôi mù cho chúng sinh. Nếu người lợi căn thông minh trí sáng thì học tới đây đã đủ, vì tôn chỉ và các phương pháp tu hành đã được Phật chỉ dạy rành rẽ. Các kinh của Phật giáo Bắc Tông hay Đại Thừa đều giống nhau ở chỗ bao nhiêu ý thú quan trọng, mục đích tôn chỉ quyển kinh đều tập trung cô đọng ở phẩm đầu tiên. Người lợi căn sáng suốt nắm được đầu mối thì hiểu lý bộ kinh dễ dàng, không cần đọc hết. Học kinh Hoa Nghiêm mà hiểu được lý vạn vật đồng nhất thể, một là tất cả, tất cả là một, trùng trùng duyên khởi, rồi y theo đó mà tu hành là đủ rồi. Học kinh Lăng Nghiêm mà hiểu được chân tâm là cách thường hằng bất biến, không ở trong thân, không ở ngoài, mà chu biến khắp nơi, bất sinh bất diệt, thì là đủ nắm vững lý kinh, không cần đọc hết các chi tiết. Học Bát Nhã Tâm Kinh mà thâm nhập được lý ngũ uẩn giai không thì không cần đọc hết quyển kinh, chỉ cần áp dụng tu theo chân không diệu hữu là đầy đủ. Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, nghe người đọc kinh Kim Cang đến câu Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm là ngài ngộ, rồi nhờ Ngũ Tổ giảng cho nghe câu Ưng Vô Sở Trụ, Nhi Sinh Kỳ Tâm là Lục Tổ chứng đạo. Sau có người hỏi về kinh Pháp Hoa, Lục Tổ chỉ nghe đọc phẩm đầu tiên là Tổ nắm bắt được ngay ý kinh là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh. Chỉ có một Phật thừa, phương tiện chia làm ba. Lục Tổ Huệ Năng không được học ba tạng kinh điển, nhưng ngài đã minh tâm kiến tánh, chứng ngộ chân lý thì lìa được văn tự ngữ ngôn. Đối với phần đông chúng ta, căn cơ chậm lục, chướng dày huệ mỏng thì phải học cho hết toàn bộ quyển kinh. Nhờ những lời dạy chi tiết ở các phẩm sau mới mong nhận ra ý Phật, rồi theo đó tu hành, tự tu tự học, hạ thủ công phu, tự giác rồi giác tha, tự lợi rồi lợi tha, tu sửa thân tâm, thực hành Bồ Tát Đạo. Phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Trong các kinh Phật, nhân vật chính thường là Đức Phật Thích Ca, A Di Đà, Dược Sư, hoặc các đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Di Lặc, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, hoặc các thanh văn đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Tu Bồ Đề. Các thanh văn đem những chỗ chưa hiểu biết hay còn nghi ngờ ra thưa hỏi để Phật dạy cho nghe, hoặc chính Phật gọi các đệ tử ra dạy trực tiếp như kinh A Di Đà. Đó là lối vô vấn tự thuyết. Ở đây, người giữ vai trò chính lại là một cư sĩ tại gia, nhưng không phải là một cư sĩ tầm thường, mà là một người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, sâu trồng cội lành, được vô sinh pháp nhẫn, du hí thần thông, được chư Phật khen ngợi, Đế Thích Phạm Vương là các vua trời, vua quan thế gian, Bà La Môn, dân chúng thảy đều kính trọng. Chúng ta thường phân biệt có hai hạng đệ tử Phật, xuất gia và tại gia. Xuất gia có ba nghĩa cao siêu, đứng về lý. Thứ nhất, xuất phiền não chi gia, ra khỏi nhà phiền não, tội lỗi. Thứ hai, xuất vô minh chi gia, ra khỏi nhà vô minh, tối tăm. Thứ ba, xuất tam giới chi gia, ra khỏi nhà ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xuất gia còn một nghĩa thứ tư, đứng về sự, đó là xuất thế tục chi gia, ra khỏi nhà thế tục, rời bỏ gia đình, vợ con, quyến thuộc, địa vị trong xã hội, để vào chùa tu hành đạo giải thoát, giữ giới trì trai, diệt trừ phiền não, đoạn hết vô minh, vượt khỏi ba cõi. Đệ tử tại gia là những người còn ở trong nhà thế tục, có gia đình và bổn phận đối với xã hội, họ hàng, cha mẹ, vợ con, bè bạn. Phần đông người tại gia vì còn bận rộn việc đời, tu hành chưa rốt ráo, trí huệ chưa sáng suốt, chưa ra khỏi nhà phiền não, nhà vô minh, nhà ba cõi. Nhưng cư sĩ Duy Ma Cật, đây là trường hợp đặc biệt. Ông đã chứng quả vô sinh, ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh nên dùng phương tiện thị hiện trong đời làm trưởng giả. Đoạn kinh này muốn nói lên lý bất nhị, đừng phân biệt xuất gia tại gia, cao thấp, tịnh uế, mà thấy rằng các đệ tử Phật tuy hai mà một, xuất gia hay tại gia, ai tu hành tinh tấn, diệt hết vô minh, phát huy trí huệ sẵn có là được giác ngộ và giải thoát. Danh từ cư sĩ được định nghĩa là một đệ tử Phật tu tại gia, có gia đình, vợ con, có địa vị và bổn phận trong xã hội, nhưng giữ tròn các giới cấm, 5 giới căn bản hoặc 58 giới Bồ Tát, tu hành các lời Phật dạy, thực hành Bồ Tát đạo, quên mình làm lợi ích cho chúng sinh. Tuy thân còn lẫn lộn trong cõi trần ô trược, nhưng tâm đã thanh tịnh không nhiễm bụi trần, cư trần bất nhiễm trần, thị danh cư sĩ. Theo định nghĩa trên, muốn làm cư sĩ không phải là dễ. Số người xứng danh cư sĩ không là bao nhiêu. Bây giờ, người ta thường dùng danh từ cư sĩ để chỉ các đệ tử Phật tại gia, tức là các Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, là những người thân cận ngôi Tam Bảo để phụng sự, cúng dường và tu học. Như thế là lạm dụng và gượng ép. Phần đông chúng ta chỉ nên nhận là Phật tử tại gia mà thôi, dành chữ cư sĩ cho những vị đã thanh tịnh tu hành, tiến xa trên đường đạo. Ở phẩm Phật Quốc, người đứng ra bạch Phật xin được nghe pháp là cư sĩ Bảo Tích. Đến phẩm Phương Tiện này, nhân vật quan trọng được nói đến là cư sĩ Duy Ma Cật. Ông Phương Tiện hiện thân có bệnh để các người tới thăm, rồi nhân đó mà nói pháp dạy dỗ khuyến khích mọi người tu hành. Rõ ràng là kinh này muốn đề cao vai trò cư sĩ thực hành Bồ Tát đạo, lợi tha, giác tha, nhưng vẫn không làm giảm giá trị của hàng xuất gia, đại diện là Bồ Tát Văn Thù tới luận đạo với cư sĩ Duy Ma Cật. Cả hai vị đều đạt lý bất nhị, xa lìa các vấn đáp, im lặng vào pháp môn không hai. Quý vị độc giả chờ đọc tới phẩm thứ 9 sẽ rõ. Phẩm thứ hai này được gọi là phẩm Phương Tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương tiện do chữ vạn upaya, là những biện pháp đem ra dùng để tiện bề thích hợp với căn cơ, với hoàn cảnh, với thời đại, với trình độ tiến hóa của một chúng sinh, một dân tộc, một xã hội, một quốc gia. Trong Phật giáo, phương tiện là những gì thiết lập tạm thời để dùng vào mục đích khai ngộ, giúp người khác chứng hiểu chân lý. Phương tiện có thể là hành động hoặc ngôn từ. Các bậc đại sư thường hay có phương tiện trí, tức là khả năng sáng tạo những phương tiện thích ứng với mọi căn cơ, mọi trường hợp. Chân lý chỉ có thể thực chứng chứ không thể diễn bày. Giáo lý nhà Phật không có mục đích trình bày chân lý, mà phải được xem như là những phương tiện hướng dẫn người tu hành trong việc thực chứng chân lý. Những phương tiện muốn được thành công cần phải khế cư, nghĩa là hợp với căn trí của từng cá nhân hay từng nhóm người, đáp ứng đúng với trường hợp riêng rẽ đặc biệt. Một phương tiện không thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, các đạo sư phải sáng tạo ra vô số phương tiện khác nhau. Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, tức là 84.000 cửa đi vào tòa nhà chân lý. Các pháp môn công phu tu hành như niệm Phật, thiền, đọc chú, lễ lạy. Các pháp khí như tượng Phật, kinh điển, sách vở, chuông mõ, thực hành lục độ, tứ đế, thập nhị nhân duyên, tất cả đều là phương tiện. Một trong những công năng lớn của phương tiện là phá chấp, đập vỡ những thành kiến cố chấp để giúp người tu hành thoát ra ngoài sự kiềm chế của trí thức và ảo giác mà họ đang bám víu hay mắc kẹt. Trong đạo Phật, một trong những chướng ngại cho sự giác ngộ là những kiến thức đã thu thập được, gọi là sở tri chướng. Sự hiểu biết của con người, dù là chân thật hay ảo giác, đều được xây dựng trong thế giới khái niệm. Nếu ta ôm chặt những khái niệm ấy, ta sẽ bị kẹt hoài trong vòng biến kế sở chấp mà không có cơ hội thể nhập thực tại. Danh từ phương tiện luôn luôn đi đôi và đứng đối lập với danh từ cứu cánh. Phương tiện không phải là cứu cánh. Phương tiện là giả, cứu cánh là thật. Các kinh đại thừa đề cao phương tiện, nương phương tiện để đạt cứu cánh, nương ngón tay để thấy mặt trăng, nhờ bè mà sang cái bờ bên kia. Nhưng đừng lầm phương tiện với cứu cánh, đừng nhìn ngón tay mà quên mặt trăng. Khi đạt cứu cánh rồi thì phải bỏ phương tiện, tới bờ rồi thì bỏ bè lại, đừng vác lên vai làm gì cho nặng nề vô ích. Phương tiện nếu bị nhận lầm là cứu cánh thì không còn có lợi ích, mà lại làm cản trở việc tìm chân lý. Kinh Pháp Hoa đưa ra thí dụ ba xe là muốn nói Phật phương tiện chia Phật đạo nhất thừa làm ba thừa. Khi ra khỏi nhà lửa thì được xe lớn tốt đẹp hơn nhiều, đó là Phật thừa, chỉ có một, không hai, không ba. Chúng ta được đọc nhiều câu chuyện các thiền sư dùng phương tiện dạy đệ tử vượt qua những chỗ kẹt do chấp trước mà ra. Ngài Đơn Hà chẻ tượng Phật, các tổ quát mắng, nắm mũi đệ tử hoặc ném đá xuống nước, có khi im lặng không nói, đều là dùng phương tiện để khai thông cho đệ tử, mắc kẹt chỗ nào thì gỡ chỗ đó, không ai giống ai. Bây giờ chúng ta đi sâu vào từng câu từng chữ trong phẩm phương tiện. Trưởng giả Duy Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, nghĩa là ông đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, có duyên lớn gặp nhiều Phật để hy sinh cúng dường, mà thứ cúng dường quý hơn hết là pháp cúng dường. Hy sinh hết thảy cho chánh pháp, sống đúng với chánh pháp, đem chánh pháp ra truyền bá cho tất cả chúng sinh. Vì Phật đã dạy, pháp cúng dường là lối cúng dường cao cả nhất. Phật là đấng giác ngộ, cúng dường vô lượng Phật là hy sinh của báo thế gian để dâng lên đấng giác ngộ, ngõ hầu được giác ngộ như Phật. Phật đã ra ngoài ba cõi, đâu còn hưởng những của báo thế gian làm gì? Vậy cúng dường vô lượng Phật nên được hiểu theo nghĩa ẩn là hy sinh mọi lạc thú thế gian để được giác ngộ, bỏ đi những của cải vật chất để phát huy những đức tánh từ bi hỷ xả, tu hành lục độ vạn hạnh, trí huệ được sáng suốt. Phật là pháp, cúng dường Phật là cúng dường pháp, là thực hành pháp, là sống đúng với chánh pháp. cúng dường vô lượng Phật, còn một nghĩa rộng nữa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Phật là Phật đã thành, là Như Lai xuất triền, còn chúng sinh là Phật sẽ thành, là Như Lai tại triền. Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, vậy cúng dường chư Phật là làm lợi ích cho chúng sinh. Sâu trồng cội lành là đã làm nhiều công đức trong nhiều đời nhiều kiếp, đã gieo trồng nhiều hạt giống lành vào A Lại Gia Thức, đã làm nhiều việc tốt, đã tạo nhiều duyên lành, nhân tốt thì quả ngọt, luật nhân quả, duyên khởi, nghiệp báo không hề sai lầm. Biện tài vô ngại là có tài nói năng biện thuyết trôi chảy, không bị ngập ngừng mà vẫn đúng với chân lý. Một nhà hùng biện, một giáo sư nổi danh ở đời, có tài nói lưu loát, nhưng chỉ thông thạo một vấn đề chuyên môn của mình. Nếu bị hỏi sang lĩnh vực khác thì bị kẹt. Như vậy, không gọi là biện tài vô ngại được. Đây là không nói đến những thuyết khách dũng xảo ngôn để gạt gẫm thuyết phục người nghe, những kẻ lớn tiếng thao thao bất tuyệt để lấn áp người khác, những kẻ dùng lời nói thiêu dệt nịnh bỡ người khác để lừa dối nghe theo ý họ, hoặc để che giấu những lỗi lầm, chối bỏ những tật xấu. Có biện tài vô ngại trong Phật giáo là nhờ học hỏi chân chánh nên nắm vững vấn đề, tâm ý và lời nói được thông suốt rành rẽ, đúng sự thật, việc làm đúng với lời nói, có mục đích lợi lạc chúng sinh, khiến người nghe vui vẻ mà tin theo, không hề bị áp bức mà phải tuân lệnh. Du hí thần thông, du là chơi, hí là vui. Thần thông nói cho đủ là thần túc thông, nghĩa là có phép biến hóa các thân hình, biến chỗ này hiện chỗ kia, bay đi qua lại các cõi, được tự tại vô ngại, không bị vật chất ngăn trở. Du hí thần thông là có pháp thuật biến hiện khắp nơi, lấy sự hóa độ chúng sinh làm vui. Cũng có nghĩa là chứng ngộ chân tánh, hiển phát oai lực, xuất nhập dễ dàng, không bị ngăn ngại, do trí huệ sáng suốt, tự nhiên không cầu mà có thần thông, khác với những phép lạ của ngoại đạo, do tu luyện mong cầu mà được, với mục đích tự lợi mà thôi, nên còn bị ngăn ngại. Trưởng giả Di Ma Cực nhờ cái du hí thần thông mà dùng phương tiện thị hiện các thân hình ở các cõi để hóa độ chúng sinh. Thị hiện có bệnh để mọi người tới thăm, nhân cơ hội gặp gỡ nhiều người mà nói pháp. Tổng trì, dịch nghĩa chữ Phạn Dharani, phiên âm là Đà La Ni, có ý nghĩa là công năng giữ gìn các pháp lành không cho mất, các pháp dữ không cho sinh. Đà La Ni có bốn thứ. Thứ nhất, pháp Đà La Ni, đối với các pháp Phật dạy, người nghe nắm giữ không quên. Thứ hai, nghĩa Đà La Ni, nắm giữ không quên những nghĩa lý sâu xa. Thứ ba, chú Đà La Ni, do sức thiền định phát ra những lời bí mật có oai lực thần hiệu lớn lao không lường, gọi là thần chú. Thứ tư, nhẫn Đà La Ni, an trú nơi thật tướng của các pháp. Các bài thần chú hay chân ngôn đều được giữ nguyên tiếng Phạn, chứ không dịch ra tiếng Tàu hay tiếng Việt, vì thuộc phần mật kín của Kinh Tạng. Kinh Tạng gồm có hai phần, hiển và mật. Phần hiển thì được dịch nghĩa, diễn giảng, bình luận để hiển lộ chân lý cho mọi người đều thấy. Phần mật thì chỉ Phật với Phật mới hiểu thấu được, chúng sinh chỉ dùng lòng tin mà tụng đọc. Bồ Tát Long Thọ giải nghĩa Đà La Ni là năng trì và năng già. Năng trì là hay nắm giữ mọi điều lành tốt đã tạo được, không để cho tan mất, ví như một cái bình đựng nước không cho chảy rỉ. Năng già là hay che lấp, không cho các niệm ác phát sinh đâm thọc vào, hoặc khi niệm ác phát sinh thì nắm giữ lại không cho tác động